vậy tôi nghe một lời thế công như tại kỳ thiên tình xa của trương gia khám cô độc gần thành xa thế kỷ đêm gần bạn có một vị trời chuông sáng cô thân hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế công như
không rồi đứng một
bên cung kính bên cân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc khăn tâm mong đời một đời sống an lành
nên ngài bị bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế công trì lời
hồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân cần bận trí hiền cũng nhường mặn tôn đức là bốn lần cao thượng ở chú sư thiên thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo ưng liền hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là quanh cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên của mạnh vì không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường suy tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya câu 29 Đại Kinh Thí Dụ Lỗi Cây Mahasaro Bama Sutta sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng, cung bộ kinh, đại kinh thí dụ lỗi cây, Mahasaro Pama Sutta. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính thưa lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đối với chúng ta trong đời sống, khi bàn về chuyện gì thì chúng ta chỉ căn cứ vào một hay hai điểm. Thí dụ như chúng ta ăn ngon, chúng ta cứ khen là ăn cơm mà có ớt thì nó ngon, không có ớt thì nó không ngon. Hay hoặc giả là có người nghĩ rằng một bữa cơm là hễ cơm gạo ngon thì cái gì nó cũng ngon. Chứ mà chuyện tu hành cũng vậy, chúng ta đôi khi lại đặt ra vấn đề một cách quá đơn giản, hễ làm cái gì tốt là được. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta đọc lại ở trong kinh đó, thì Đức Phật này cho chúng ta biết một điều là có rất là nhiều thiện pháp, có những thứ nó chỉ là mặt nổi ở bên ngoài, có những thứ đó chỉ là giai đoạn, và có những thứ là cứu cánh thực sự. Và nếu chúng ta không hiểu được cái cứu cánh thực sự nữa, thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta đi lệch hướng, hoặc giả là dậm chân một chỗ, hay là chúng ta rơi vào trong tình trạng chấp thủ. Do đó người tu Phật ít nhất là một người Phật tử căn bản hiểu rõ thế nào là cứu cánh. Bài học về lỗi cây, cái lỗi cây này là một bài học quan trọng mà bất cứ người Phật tử nào cần biết về bài kinh này để hiểu rõ là chúng ta phải biết khẳng định cái cứu cánh của người tu Phật là gì. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại bài giảng của Đại Đức Pháp Đặng vị giảng sư của ngày Chủ nhật này. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thứ, và chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin phép được đọc phần chánh kinh bài 29 đại kinh thí dụ loại cây phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá núi Linh Thú, khi Đề Bà Đạt Đa từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu, ở đây nhân việc Đề Bà Đạt Đa, Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo Phật dạy như sau: ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ tu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy hoan hỷ mãn nguyện, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này, vị ấy khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vì ấy, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vì ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng, có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ cây, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Một người có mắt, thấy vậy, bèn nói, thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ cây, vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ cây, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy ở đây, này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong cảnh sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chi phối bởi đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng vì này vị ấy hoan hỷ tự mãn, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng này vị ấy khen mình chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vì ấy, vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Vì đó, vì do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không bị lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình chê người. Ta là người trì giới, được theo thiện pháp. Các tỳ kheo khác phá giới theo ác pháp. Do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt, thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người này bỏ qua loại cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người này không đạt mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, không sống gia đình, vân vân như trên, do thành tựu đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị này, vị ấy bị đau khổ. Chư tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh. và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây, này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy không bị lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người, vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ấy khen mình chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các vị kheo khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Và kính mời Đức Lăng và Nguyệt tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chư tỷ kheo, nếu như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, mang đi, tưởng đó là lõi cây, và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân như trên, do thành tựu thiền định này, vì ấy trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vì ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, như vậy, vì ấy được gọi là tỷ kheo đã nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh, và do vậy, vì ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây, có thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. Vì ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vì ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vì ấy quan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vì ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê sai tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu thiền định. Vì ấy do thành tựu thiền định này nên quan hỷ nhưng không tự mãn. Vì ấy không vì thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vì ấy không vì thành tựu thiền định này trở thành mê sai tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vì ấy thành tựu tri kiến. Vì ấy vì thành tựu tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vì ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống, thấy và biết. Các tỷ kheo khác sống, không thấy và không biết. Vì ấy do tri kiến này trở thành mê sai tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vì ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn nói, thật sự, người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng hẳn, có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, chặt dắt cây và mang đi, tưởng đó là loại cây, và người ấy không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có niệm nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân như trên. Vị này vì trí kiến này nên mê say tham đắm phóng dật, vì sống phóng dật vị này bị đau khổ. Chư tỷ kheo, như vậy vị này gọi là đã nắm giữ giác cây của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây này các tỷ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này oan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu phi thời gian giải thoát. Này các tỷ kheo, sự tình này không thể xảy ra. Vị ấy có thể từ bỏ phi thời gian giải thoát ấy. Này các tỷ kheo, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy chặt loại cây mang đi và biết đó là loại cây. Một người có mắt thấy như vậy có thể nói người này biết loại cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy chặt loại cây mang đi và tự biết đó là loại cây, và người ấy đạt được mục đích mà loại cây có thể thực hiện. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây một chuyện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này oan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức này quan nghĩ như mạng. Vị ấy không do thành tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu giới đức này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định nên quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiến này nên quan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này chư tỷ kheo, sự tình này không thể xảy ra, vì kheo ấy có thể từ bỏ phi thời gian giải thoát ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các tỷ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, kính thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Năng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sằng Khai giả, con Pháp Năng kính đảnh lễ đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ đức Phật, giáo Pháp và chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Trí Thâm, đại đức Phước Toàn. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy đọc mà cái tựa đề là cái lõi cây, cái bài kinh lõi cây. Và ở trong cái bài kinh này thì nhân cái Đức Thế Tôn thuyết cái bài kinh này đó, thì Ngài dạy cho chúng ta những cái vị tu hành, những cái người xuất gia, khi mà đi tìm cầu lõi cây đó, thì mà đi tìm cầu lõi cây được đó, là người phải có cái trí tuệ và thấy được một cái cách đúng đắn, một người đó mới thể đi tìm lõi cây. Và cái lõi cây này được ví như là bất động tâm giải thoát hay là phi thời giải thoát, là nói đến bốn đạo, bốn quả và một niết bàn hay là chính pháp thánh. Thì chúng ta thấy thuận thời giải thoát là nói về những cái thiền sắc và thiền vô sắc định, đây là thuận thời giải thoát. Và phi thuận thời giải thoát đó là nói về bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Hay là bất động giải thoát đó là nói về về bốn thiền sắc và bốn cái thiền vô sắc, đó là động giải thoát, bất động giải thoát. Là nói đến bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Và cái từ mà gọi là cái từ mà chúng ta thấy ở trong đây, cái đoạn cuối MC đọc đó, thì chúng ta thấy nói đến những cái thuật ngữ này đó là muốn nói đến cái đạo quả niết bàn, mà cái mục đích để chấm dứt cái sự đau khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì quý vị thấy cái tựa đề là một cái người từ bỏ gia đình để đi xuất gia, và vị đó đó thấy được cái sanh già đau chết sầu bi khổ u não, bị chi phối bởi những cái khổ đi xuất gia. Và cái xuất gia để tìm cầu cái loại cây là muốn nói đến cái bất động tâm, cái phi thời giải thoát hay là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Nhưng mà người đó có thể ở dừng lại ở chỗ nghĩa là chứng được cái thiền định và các cái loại thiền sắc và thiền vô sắc. Nhưng mà nếu người có trí thì họ thấy đó là chỉ là một cái giá cây gần cái lõi cây chứ không phải là lõi cây. Mục đích lõi cây là đạo quả và niết bàn. Thì xuyên qua cái bài kinh hôm nay thì chúng tôi xin trình bày theo hai cách. Một cách có nghĩa là đối với chư Tăng, một cách đối với người Phật tử. Vì chỉ có khi nào mình trình bày như vậy thì quý vị thấy mình vào đây mình học trung bộ kinh, đó là những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài giáo giới cho chư Tăng, Ngài thuyết giảng nhân cái cơ hội sự kiện. Quay lại cái tựa bài kinh và cái duyên sự của bài kinh này thì chúng ta thấy Tôn giả Đều Qua Đắc Tá đó là một trong những cái vị hoàng thân đi xuất gia. Nhưng mà sau này thì Tôn giả Đều Qua Đắc Tá đó lại bị cung kính danh vọng và lợi đắc khởi lên, có nghĩa là chia rẽ tăng, giống như là nói là Đức Phật thì giao cái giáo hội tăng già lại cho Đều Qua Đắc Tá quản lý. Và Đều Qua Đắc Tá dùng nhiều cái cách như là xin năm cái điều mà như là vị tỳ khu suốt đời ở rừng, ở gốc cây, công nhận y đi cất thực, rồi không ăn thịt cá, rồi nhận không có nhận y mà lụm y giải bó ma. Là khi mà Đức Phật ngày không chấp nhận mà cũng không có bác bỏ, nhưng mà Đều Qua Đắc Tá đi thông báo với mọi người là ông là thực hành cao thượng, còn Đức Phật là không có chấp nhận điều này. Nên chúng ta thấy nhân cái cơ hội đó Đức Phật ngày mới nói về cái lõi cây. Nói cái lõi cây này thì cho chúng ta có hai cái điểm, mà một là cái người xuất gia, hai là cái người tại gia. Nếu cái người tại gia mà có học Phật pháp mà muốn tìm cầu cái sự giác ngộ đó, thì chúng ta cũng trải qua cuộc đời, mà trải qua cuộc đời cái sự tu tập của chúng ta, thì ở đó chúng ta cũng có những cái thành tựu. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có những cái tự mãn, chúng ta cũng có những cái sự dừng lại, và chúng ta cũng ngộ nhận, chúng ta đi tìm giác, đi lõi cây, và chúng ta đi lấy những cái nhành lá, hoặc là những cái vỏ ngoài, hoặc là vỏ trong, hoặc là những cái giá cây, và chúng ta không có tìm được cái lõi cây. Nói như vậy thì chúng ta thấy những cái người mà đệ tử của Đức Phật á, vì cái lòng từ mẫn vô lượng mà Đức Phật ngài nói, mình thấy ở đời khổ, mình muốn chấm dứt cái sự khổ này, nên Phật tử chúng ta có vào đây á, thì chúng ta cũng với cái mục đích là muốn tu hành, muốn tìm được cái hương vị giác ngộ giải thoát mà Đức Phật ngài đã giác ngộ, vị cha lành muốn cho chúng ta được cái sự giác ngộ này. Thì cũng như vậy, đây nói về cái chư tăng á, thì quý vị thấy những cái điểm là vị này đó, là khi mà tu tập một thời gian đó, thì vị này đó, được cái sự cung kính, danh vọng mà lợi đắc, có nghĩa là được người ta trọng vọng, người ta cúng dường, người ta tìm đó là tìm mình, coi như là mình là số một, thành ra là mình đâm ra cái tự mãn. Mà khi mình tự mãn như vậy đó, thì trong mắt của mình đó là mình không còn coi ai ra gì hết, mình coi như là mình số một. Bởi vì Đức Phật ngài nói cái điều này, quý vị thấy như đề ba vậy đó, được vua A Thế cúng dường 500 sinh nước buổi, 500 xe bậc thực buổi trưa, 500 xe nước buổi chiều, thì đề ba rất là tự mãn. Thì Đức Phật ngài biết mới nói như là con ngựa mà mang thai vậy, thì nó không còn hay nữa. Đề đa mắc vào cung kính danh vọng mà lời đắc đó, đề đa cũng giống như con ngựa mà mang thai, con lừa mang thai, bụi tre mà trổ bông, hoặc là cái sậy mà trổ bông không còn hiệu quả nữa. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nói cái nhân cái bài kinh lõi cây này là ngài đề cập đến đề đa từ bỏ tâm chúng, và nói lên những cái điều mà Đức Phật ngài nói đề đa đã thành tựu, gì thấy thành tựu từ giới, từ thiền định rồi tới thần thông, nhưng mà cuối cùng thì cũng hoại thiền thông và sống trở thành những cái người có nghĩa là bị ác dục chi phối, không còn tôn kính cái bậc đạo sư nữa, và không còn tôn kính những cái bậc trưởng thượng, như là chúng ta thấy như ngài Sa Di Bồ Tát, ngài Mốc Ca Ná là những cái vị đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, nhưng mà Đeo Đáp Tá cũng không còn coi ra gì, Đức Phật còn không coi ra gì, thì những cái đệ tử của Đức Phật còn có coi ra gì nữa. Thì chúng ta nhìn vào cái điều này, Đức Phật ngài nói với một cái tâm từ vô lượng, để thấy được. Chúng ta nhìn vào cái cuộc đời cái người xuất gia đó, mới đầu tiên chúng ta tìm vào cuộc đời tu hành đó, mong là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nhưng mà là chúng ta tu một thời gian, chúng ta không tìm được cái giải thoát đó, và chúng ta lại bị đanh vây những người nam nữ cư sĩ. Chúng ta muốn họ biết mình, muốn họ cộng vọng mình, muốn họ đó quan tâm mình, và vì vậy đó nên cái tâm mà gọi là mình dính vào danh vọng lợi đắc cung kính đó, nó giống như là mình dính vào một cái mũi tên độc mà của ác ma đã bắn vào con người của mình. Thì khi mà trở thành mê sai phóng dật như vậy đó, thì cái người đó, Đức Phật này ví dụ như là cái người đi tu để tòng cầu giác ngộ, nhưng mà lại được những cái đó này, thì người đó tự mãn rồi. Cũng giống như người vào rừng vậy đó, đi chặt, nhưng mà lại chặt những cái lá cây, những cái tàn lá rồi đem về, rồi người đó coi như là tự mãn, được như là mình được, mình nghĩ rằng mình đã được cái loại cây rồi, nhưng mà thật sự chỉ là một cái nhánh lá mà thôi. Thì Đức Phật ngài nói thêm nữa là có những người khi mà họ tu tập hơn một chút nữa là họ thành tựu giới, có nghĩa là họ giữ giới trong sạch. Khi giữ giới trong sạch như vậy đó, thì họ khen mình chê người, hay là họ giữ giới rồi họ được người ta tôn kính trọng vọng, thì họ trở thành cái tham đắm. Và khi họ trở thành tham đắm đó, thì họ mê say, họ phóng dật, thì họ sẽ bị đau khổ. Và chúng ta cũng thấy nữa, Đức Phật nói rằng có nhiều người khi mà họ giữ giới đó, thì họ sanh ra cái tự kiêu tự đại. Mà trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngài nói về những cái người giữ giới mà khen mình chê người là phi chân nhân chứ không phải chân nhân. Hay là chúng ta nhìn vào cái bài kinh Trạm Xe của tôn giả Bun Ná và ngài Sariputta đó, cái mục đích này có phải vì giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hoặc là hành lộ tri kiến tịnh? Thì ngài Bun Ná ngài nói ngài đều trả lời không phải hết. Thì cũng như vậy, vì mục đích đó, được lõi cây là vì mục đích là vô thủ trước niết bàn, hay là bốn đạo bốn quả và một niết bàn là gọi là phi thời giải thoát, hay là bất động tâm giải thoát, thì chính cái điểm này đó là chúng ta thấy cái người tu tập đó thì mắc vào những cái đó giống như mắc vào những cái cồn cát. Mà trong cái bài kinh mà khúc gỗ mà trôi ngoài biển đó, Đức Phật Ngài cũng nói có nghĩa là người đó y như là mắc vào những cái cồn cát tấp bệnh này hay tấp bệnh kia, hay là bị phi nhân lấy đó. Thì những cái hình ảnh ví dụ đó, thì khi chúng ta tu tập mà gọi là trong thức tịnh và đạo phi đạo thi chiến tịnh đó, đó là người đó có nhiều khi đó, thành tựu được những cái thiền định, nhưng mà người đó bị tự mãn, nghĩ cái đó là một cái mục đích rồi, nhưng mà cuối cùng người đó cũng không đạt được gì. Hay là quý vị thấy như là số mắt khá ná vậy đó, một cái người thị giả cho Đức Phật, vị này được Đức Phật Ngài hướng dẫn tu thiền, nhưng mà vị này đắc được một cái thiên nhãn, thấy được chư thiên, thấy được sắc tế. Nhưng mà khi mà vị này không nghe được chư thiên đó, thì mới bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy xin Đức Phật một cái đề mục để tu về thiên nhãn, về cái thiền nhị hướng, có nghĩa là thấy và nghe nữa. Nhưng mà cuối cùng vị này do cái ác nghiệp mà là trong quá khứ đã từng bắn vào cái lỗ tai độc mà Đức Phật độc giác, nên vị này không có cái thiên nhĩ được, dù được cố nỗ lực tu. Và cuối cùng vị này mới nghĩ rằng là Đức Phật mà chứng cái gì là ổng cũng chứng cái đó, mà ổng mà không chứng được thì Đức Phật cũng không có chứng được. Sau cuối cùng thì Sunakana đã bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo, đạo lọa thể. Thì chúng ta thấy những cái người mà khi mà họ tu tập một thời gian đó, họ đạt được những cái này cái kia, nhưng mà khi đạt được cái này cái kia đó, họ muốn được trọng vọng. Chúng ta thấy như Devarata vậy đó, bây giờ muốn Đức Phật giao hết cái tăng đoàn lại, và Đức Phật Ngài tuyên bố Ngài không có không nghĩ là Ngài có cái quyền lãnh đạo chư tăng. Chư tăng là những người tự nguyện đi theo Ngài đi tu học thôi. Những người đó muốn quần tục thì quần tục, muốn không tu nữa là không tu nữa, chứ không phải là những người này là giống như con cháu của mình bắt buộc là nó phải lo làm nuôi sống mình này kia nọ. Đức Phật không nghĩ như vậy. Đức Phật không nghĩ tăng đoàn là Đức Phật Ngài quản lý tăng đoàn, và Đức Phật chỉ nghĩ rằng tăng đoàn vì hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, nên Ngài là dạy dỗ những cái vị mà có cái tâm muốn tu tập. Thì chúng ta cũng nhìn vậy, nhìn khi mình nhìn vào những cái người Phật tử, nếu mà chúng ta nói về người Phật tử, một cái mục đích đó, mình gần gũi Tam Bảo để mình nghe kinh, hay là mình gần gũi Tam Bảo để mình có cái cơ hội để tu tập giới, có cái cơ hội tu tập thiền định, có cái cơ hội tu tập thiền quán. Nhưng mà rồi có nhiều khi mình trong chùa mình phục vụ lâu á, mình vì cái chức phục vụ lâu của mình á, mình tự mãn, mình sanh ra là khen mình chê người. Ngày xưa thì cũng có một số mấy vị tu nữ mà mắng chửi chư tăng, mà sau khi mắng chửi rồi sám hối, rồi người ta đặt tên là cô ba cô bảy sám hối vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy có những người Phật tử khi mà họ vào trong chùa đó, mục đích của họ là tầm cầu cái sự giác ngộ giải thoát, nhưng mà khi họ vào chùa một thời gian á, thì họ lại được, nghĩa là được trụ trì hoặc được chư tăng thương mến. Và khi mà chư tăng thương mến họ sanh ra tự mãn. Họ sẽ tự mãn. Hoặc là nhiều khi có những người Phật tử mà mình thấy rằng đi về là không có quà cho họ, hay là mình đi về mà họ đòi mình có, họ cũng giận hờn. Nhưng mà hồi xưa cái mục đích họ đến chùa không phải là họ cầu cái đó quý vị. Nhưng mà thời gian sau đó, thì cái tâm đó, của họ đó bị thay đổi, mà họ không hiểu được. Nhưng mà nếu một người mà hiểu cho rõ ràng đó, cái chuyện mà có món quà hoặc là được chư tăng quan tâm mình hay là khen tặng mình đó, nó chỉ là một cái công hạnh của mình mà được chư tăng khen tặng như vậy. Nhưng mình đừng có tự mãn, mình đừng nghĩ như vậy là đã đủ rồi. Cái mục đích mà mình trở thành những cái người gọi là cộng đồng vui cộng khổ chư tăng, có nghĩa là mình phải lo lắng công việc, đó là cái phận sự của mình, để tầm cầu cái sự giác ngộ, để bảo vệ chánh pháp tồn tại. Thì nếu mình nghĩ như vậy đó, mình nghĩ thường như vậy đó, thì cái tâm tự mãn của mình đã không có. Nhưng mà ngược lại chúng ta không thấy như vậy. Những cái người Phật tử họ cũng bị những cái điều đó. Bởi vì rồi, chúng ta gọi như là phàm nhân á, ai mà muốn tu tập để đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát đó, thì cũng trải qua nhiều cái nhiêu khê. Nhưng mà những cái nhiêu khê đó, nếu mà mình vượt được á, chúng ta thấy như là gia chủ Út Giá với vị tỳ khu Xú Thâm Má vậy đó. Vị tỳ khu là phàm nhân, nhưng mà khi mà ông gia chủ Út Giá nói động chạm thì vị này nghĩa là bỏ chùa mà đi. Dù là gia chủ Út Giá có năn nỉ cách mấy thì vị này cũng không có chịu trở lại. Nhưng mà Đức Phật lại biết được cái nghĩa là gia chủ Út Giá là một cái vị thánh cư sĩ, chứ không phải là phàm nhân. Nhưng mà vì cô Xú Tâm Má có nghĩa là cao ngạo, nên không có bỏ cái cao ngạo của mình được. Nên Đức Phật ngày mới dạy Chư Tăng phải đi theo để nói Tỳ Khưu Sú Tâm Má, phải cũng nhờ xin lỗi ông gia chủ Út Giá vì mình nói hoặc là mình đến trai tăng, mời trai tăng mình không đi, nhưng mà tới mình chỉ nói cái bánh mè, thiếu bánh mè. Nghĩa là rồi gia chủ Út Giá mới nghĩ rằng đời sống phạm hạnh của tôn giả Sú Tâm Má không lẽ gì bánh mè không, vì này nghe cái câu đó mà giận. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái người cư sĩ như là gia chủ Út Giá thì là một người cư sĩ đã không phải vì những cái vật chất này gì cái nọ, mà khi mà vì cái tâm tôn kính Chư Tăng đồng đều với nhau, vị nào á thì cũng tôn kính, là những cái vị mà đã là những cái vị thánh hạnh rồi đó, biết được Đức Phật tuyên bố, được Chư Tăng đồng bậc phạm hạnh tuyên bố, thì vị này cũng tôn kính, mà cái tôn kính để lắng nghe học hỏi. Trong khi thì khu Sú Tâm Má thì lại không có đạt được những cái điều này, nhưng mà lại ganh tị với ngày Xá Lợi Phất. Thì chúng ta nhìn vào đó, có nghĩa là những cái người Phật tử mà như vậy đó, là họ đi tìm lợi cây, mà họ biết lợi cây là gì. Họ tôn kính cái pháp bảo mà người có khả năng để trình bày cho họ tu tập. Bởi vì chúng ta thấy ngày Sa Điếu Tá, ngày Giáo Giới thì gia chủ Út Giá, ông thành tựu được cái tri kiến đặc biệt. Chứ không phải như là Tỳ Khưu Sú Tâm Má ở đó nhưng mà lại không có cái khả năng để mà dẫn dụ cho tu tập. Thì chúng ta nhìn vào đó là dù là người cư sĩ hay người xuất gia đó, có nhiều khi mình tu tập một thời gian sau mình được chức quyền, rồi mình tu tập thời gian sau mình thấy mình giữ giới trong sạch, rồi mình sanh ra khen mình chê người. Bởi quý vị thấy có nhiều người đó họ rất là lạ, như là họ mặc cái y mà cái y nội có 5 điều á, thì họ nói rằng họ mặc y như vậy mới đúng, còn những người khác mặc y là không đúng. Những người mặc y không đúng bảy Phật tử lại là đi địa ngục hết. Họ coi như là mặc cái tấm y nội mà 5 điều là đúng, là như vậy mới là đúng. Họ mới tuyên bố ra là người nào mà không có mặc như vậy để Phật tử lại là đi địa ngục. Thật sự đó, quý vị thấy những cái người mà nói như vậy đó, có nhiều khi Phật tử một là hoang mang, hai nhiều khi họ tin cái vị này là người giữ giới trong sạch. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là vậy. Bởi vì luật của Chư Tăng quy định là y nội không có cần điều. Thì Chư Tăng đã quy định như vậy rồi, thì tất cả Chư Tăng như là Thái Lan hoặc là Lào hoặc là Việt Nam đều mặc y nội như vậy. Nhưng mà y vai trái hoặc y tăng giả lê thì đúng là như vậy. Thì nhiều khi chúng ta thấy nếu một người Phật tử mà hiểu mục đích của chúng ta đó, không phải gì chỉ là cái giới này thôi, mà cái mục đích chúng ta là vô thủ trước Niết Bàn, hay là chúng ta vì mục đích là bất động tâm giải thoát, thì chúng ta sẽ hướng cái sự tu tập đó đến một cái mức độ cao hơn, chứ không ở cái chỗ gìn giữ người nào mà đập như vậy mới là phải, hoặc là người nào mà cầm dù như vậy mới là phải, người nào tu mà cầm quạt như vậy mới là phải. Bởi quý vị thấy nhiều khi chúng tôi có những lúc mà chúng tôi đi qua những cái trú xứ, những cái trú xứ có nhiều người họ những vị Chư Tăng cầm dù thì họ nói rằng họ cầm dù như vậy mới là đúng cái luật của vị Tỳ Khưu, còn cái người không cầm dù không đúng, ở nhiều khi cầm quạt như vậy mới đúng, người không cầm quạt không đúng. Nếu người Phật tử chúng ta, một người Phật tử mà tu tập á, mà chúng ta không có hiểu biết chánh pháp đó, thì có nhiều khi chúng ta có thể bị dính mắc vào đó. Chúng ta cho là vị đó cao thượng hơn tất cả mọi người, chỉ có vị đó mới là tối thượng hơn. Bởi vậy nhiều khi Phật tử chúng ta là một cái người đi tìm cầu cái sự giác ngộ đó, chúng ta phải là người biết nhận định cái sự giác ngộ là đâu. Nó nghĩa là chúng ta rũ bỏ cái danh và sắc này, chúng ta không có còn tham ái trong ngũ uẩn này, để đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, như là ông gia chủ Út Giá, hoặc là gia chủ Chích Tá, hoặc là đức vua Xuất Thô Đá Ná, những cái người cư sĩ, những cái vị thánh cư sĩ đã là sáng ngời trong giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta mà nếu mà được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tầm cầu của chúng ta đi tìm cái loại cây đúng thật sự là cái loại cây. Còn nếu không khéo thì chúng ta chỉ bị những cái danh vọng, lâu năm chúng ta bị cái lợi đắc, lâu năm vì giới chúng ta tự mãn, hoặc là chúng ta tu tập được thiền định hay thiền quán, thì chúng ta coi như là mình là như vậy là số một, mà không có cái gì hơn nữa. Thậm chí chúng tôi có lúc chúng tôi gặp những người Phật tử đó, họ tuyên bố những câu mà chúng tôi cũng phải nói với họ. Có nghĩa là họ nói rằng nếu mà họ là Phật tử thì họ không bao giờ cúng dường cái tịnh tài tất cả Chư Tăng. Vì họ tuyên bố như vậy thì chúng tôi nói rằng nếu mà huynh nói như vậy mà huynh bảo vệ Phật pháp á, là huynh làm người Phật tử phải vận động Phật tử để đi xây chùa chiền cho Chư Tăng ở. Nếu mà mình không làm như vậy mà chữ tăng đứng ra xây dựng thì trong luật các bạn Đức Phật này vẫn cho chữ tăng xây chùa chiền hoặc là xây những cái phòng tắm hơi hoặc là những cái thềm nhà cầu nhà tắm những cái thềm giếng những cái mái che giếng mái che nhà cầu vẫn cho chữ tăng đứng ra để quản lý những cái công trình xây dựng đó. Thì như vậy thì mình căn cứ vào luật của Đức Phật trong tiểu phẩm thì có nói rất là rõ ràng như vậy. Nếu mình người Phật tử mà mình đọc như vậy đó thì cái tâm của mình nó tự nhiên đó hướng đến cái cao thượng hơn, chứ không phải là chỉ hướng đến mục đích là mấy sư thì không có sư nào được nhận tiền hết. Trong khi chúng ta không có khả năng để đi theo chư tăng làm người thị giả, làm cấp bí giá, khi chư tăng đi hoằng pháp hay đi công việc về cho chùa chiền, mình không có đi theo để mình lo cái phương tiện cho sư đi lại, mà mình chỉ cứng nhắc một chỗ là chư tăng thì không có cúng dường tiền. Như vậy thì chúng ta thấy mình làm như vậy không phải là mục đích để mình bảo vệ Phật pháp, để mình làm cho Phật pháp phát triển, mà chỉ là một cái tri kiến ôm ấp mà nó không có đến đâu hết. Thì cũng như vậy, chư tăng cũng vậy quý vị. Chư tăng có nhiều mà chúng ta tu tập lâu năm thì chúng ta thấy nhiều cái dòng tư tưởng. Nhưng mà nói đây Đức Phật ngài nói không phải vì cái giới của mình mà mình giữ giới là mình khinh khen mình chê người hoặc là mình tự mãn hay là mình luôn cả chứng thiền định vậy. Chúng ta thấy Devadatta cũng bắt được bắt thiền, có thể là thiền sắc về thiền vô sắc để có thần thông, nhưng mà sau thời gian do cái danh vọng cung kính lễ đắc đó thì cũng bị hoại thiền, mất hết thần thông. Phạm Thiên có đến nói với ngài Móc Ca La Ná, Phạm Thiên Nát Của Lá có đến nói với ngài Móc Ca La Ná. Thì chúng ta nhìn vào đó là Đức Phật ngài biết cái đó không phải là cái bất động tâm giải thoát, không phải là cái bất động tâm giải thoát, mà nó chỉ là cái thời giải thoát mà thôi. Đó là mình chứng được các cái thiền định, đè tạm thời đè được những cái tiền cái, nhưng mà không phải là đứng đạo bỏ được. Thì cũng như vậy, khi mà mình ở một mức độ nào mình dính vào đó, mình sanh ra khen mình chê người đó, thì nó cũng bị cái tham đắm mê sai, mình mê sai cái giới, cái thiền định, hay là mình mê sai về cái vật chất, hay là mình mê sai về một cái tiếng suy tôn, một cái địa vị nào đó, thì mình cũng giống như là bị dính lại ở đó. Mà dính lại ở đó thì mình với cái mục đích đi tìm cầu loại cây, mình lại đi lấy nhánh lá hoặc là giác ngoài tông giác ngoài, chứ không phải là loại cây. Nhưng mà khi mà một người mà thật sự đó đi tìm cầu mà thấy được đó, thì Đức Phật ngài nói nghĩa là người đó bỏ qua giác vỏ tàn lá, khi mà hạ cây xuống người đó bỏ qua tàn lá, rồi bỏ qua cái vỏ cây, bỏ giác ngoài, bỏ giác trong, rồi cuối cùng họ mới lấy cái lõi cây, là cái phần ở giữa cái thân cây quý vị, đem cái lõi cây đó đi về. Thì cũng như vậy, khi mà một cái người mà tu tập đó, thấy được cái sự đau khổ bị sanh tử luân hồi, đến với đạo Phật để tìm cầu cái sự giác ngộ giải thoát, đó là tìm cầu được cái lõi cây đó, thì người đó phải biết được đâu là nhánh lá, đâu là vỏ, đâu là giác trong, đâu là giác ngoài, đâu là lõi cây, thì người đó có thể tìm cầu được. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài nói ở trong cái cuộc đời này đó, thì nhìn vào cái hiện tại mà Đức Phật ngài thấy, và ngài với cái nhất thiết trí, với cái đại bi trí mà ngài thuyết cái bài kinh lõi cây này, xuyên qua cái việc mà tôn giả Devadatta chia rẽ tăng và nói lên những cái điều năm cái điều mà rồi Đức Phật ngài cũng không có chấp nhận, ngài cũng không có từ chối, mà Devadatta đi rêu rao với mọi cái người cư sĩ, đi rêu rao với những vị mới tu, nói Sa-môn Gotama từ bỏ những cái thiểu dục tri túc này, những cái pháp này, và chỉ có tôi là người thực hành cái pháp này thôi. Thì lúc bây giờ có 500 vị tỳ khưu đã đi theo Devadatta. Thì chúng ta thấy những cái điều này đó là muốn nói lên đó, rất là nhiều ở trong cái cuộc đời này, có những người đi tìm lõi cây, là những người thật sự muốn tìm sự giải thoát giác ngộ, nhưng mà rồi cuối cùng họ chỉ bị những cái lá, những cái nhánh lá, những cái giác, những cái vỏ trong vỏ ngoài, chứ không có thật sự tìm được cái lõi cây. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài vì lòng thương tưởng nên ngài khuyên chư tăng ngày giảng dạy cho tăng, có nghĩa là ngày trình bày qua cái thời gian tu tập, qua cái giới tu tập, qua cái năng lực thiền định tu tập, qua những cái loại thiền định thần thông thắng trí. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích để đoạn trừ đau khổ, mà chính là đạo quả niết bàn mới thực sự là đoạn trừ đau khổ. Khi mà ngài nói như vậy đó, thì ngài nói một cái người mà tu tập đó, dù là có đạt được giới định, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, hay là nói rằng thất tịnh đi, nhưng mà vị đó cũng thấy được á, mình thấy được mình quan hỷ. Bởi vì thấy những cái người mà tu sơ thiền đó, nó có cái tầm tứ hỷ lạc xả và định. Khi mà hướng thiền tự tại, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, nhập phản kháng thiền, thì khi phản kháng thiền mình thấy là chính sơ thiền, mình cũng quan hỷ. Nhưng mình không có tự mãn, mình không vì sơ thiền mình khinh khi những cái vị tỳ khô mà mình cho rằng mình chứng được sơ thiền, những vị đó không chứng được. Hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hoặc là phi phi tưởng xứ, hoặc là thiền diệt thọ tưởng định đi. Nhưng mà những cái vị đó đó, nếu mà có đạt được, nhưng mà khởi lên cái tâm mà khen mình chê người đó, thì nó đều là trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân, cũng không phải là chân nhân. Hay là trong cái bài kinh loại cây á, thì không phải đúng cái loại cây để đi tìm. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày khuyên qua bao nhiêu cái bài kinh trong Trung Bộ này chúng ta học đó, thì không phải riêng những người xuất gia mà những người tại gia cư sĩ cũng vậy. Mình đến với chùa chiền đó để mình xây dựng cái lòng tin của mình bất động đối với tam bảo, xây dựng cái sự tu tập của mình với năng lực thiền định bất động, hay là tu tập thiền quán với mục đích bất động giải thoát để mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Chứ không phải là mình vào trong Phật giáo này mình giữ giới rồi mình sanh ra mình là đệ nhất. Quý vị thấy cũng như là cái giới người cư sĩ vậy, bắt quan trai giới vào những ngày bắt quan trai thôi. Chứ còn những người nào mà giữ bắt quan trai giới suốt năm suốt tháng đó, thì mình cũng nghĩ rằng Đức Phật quy định cho người cư sĩ chỉ có bắt quan trai giới trong những ngày bắt quan trai thôi. Nhưng bởi vì mình muốn nỗ lực thêm để mình đoạn trừ phiền não tham ái. Chứ nếu mà mình nghĩ rằng mình giữ bắt quan trai suốt một tháng, người kia chỉ giữ có mấy ngày thôi, mình sanh ra khen mình chê người đó, thì cũng không phải là mục đích để mình giữ bắt quan trai giới suốt một tháng, hàng năm hay trọn đời. Nên Đức Phật ngày giải như vậy. Chúng ta thấy những cái điều này đó là vì mục đích giống như cái bài kinh loại cây này, khuyên những người cư sĩ vậy đó. Nếu mình là người cư sĩ, mình tu tập, mình phải hiểu được cái cách để mình đi tìm cái loại cây, chứ không phải chỉ là cái giác cây thôi. Dù là mình có làm bao nhiêu cái công trình công lao, chúng ta thấy như vua Asoka vậy đó, tạo 84,000 cái bảo tháp, nhưng mà rồi lúc sân hận đó lại sanh làm con rắn. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, mình không phải vì mình kêu người ta cúng dường mà người ta không cúng dường mình sân hận. Như là lúc về tuổi già, vua Asoka kêu cái vị quan đại thần xuất kho đó cúng dường, nhưng mà vị quan đại thần không xuất kho, sân lên, sân tâm lên mà chết sanh là con rắn. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, dù là chúng ta có cái lòng tỉnh tính, chúng ta muốn làm như vậy, nhưng mà người kia không chịu làm, chúng ta già cả bệnh hoạn lực bất tòng thì chúng ta cũng an chúng sanh là như vậy. Với cái trí tuệ mình suy nghĩ mình muốn bố thí cúng dường, nhưng mà người này giữ kho giữ của nhưng mà lại bỏng sẻn keo kiết, thôi chúng sanh mỗi người có cái nghiệp, cũng không sân hận với người đó làm gì. Vì sân hận nó không đem lại cho mình cái sự tốt đẹp, mà đó là cái sự phẫn nộ của tâm mình. Nó giống như đi tìm cái lõi cây mà gặp được một vài cái gì đó mà mình đã vội vàng coi như là cái vật quý rồi, chứ không phải là loại cây. Thì chúng ta nhìn vào biết bao nhiêu cái gương trong những cái bậc tiền bối hữu công qua lại mà để lưu lại trong sách này, chứ tăng có dịp để trình bày để chia sẻ, chứ không có mục đích mà phê phán ai, chỉ có mục đích là làm cho mọi chúng ta thấy những cái gì mà nó không phải á, nó không phải thật sự là tồn tại, nó không phải là cái cao thượng đó, thì mình nên nhận diện được nó để mình có cái xả trí, cái trí hành xả trong các cái việc đời, mình không bị xúc động, không bị bị chao đảo cái tâm của mình, để mình nhìn thấy cái tâm tư nguyện vọng của chúng sanh nó có khuynh hướng sai khác, mỗi người có sự sai khác, thì cái tâm mình tự nhiên nó điềm đạm, và nó với cái trí tuệ nhìn thấy hiểu rõ như vậy đó, thì từng tự đó mình sẽ không có khen mình chê người, rồi mình từng tự đó mình sẽ tìm được cái mục đích cuối cùng là cái loại cây, như là lời Đức Phật ngày giảng dạy. Như vậy thì ở trong cuộc đời tu tập, những cái thành đạt của chư tăng hay là cư sĩ đó, Đức Phật này không phủ nhận. Mà ngài nói mình thành tựu được cái sự tu tập, hoặc mình tạo được cái công đức thiện nghiệp đó, mình nên quan hỷ với cái chuyện đó thôi. mình hoan hỷ vậy đó, nhưng mình không có tự mãn. Dù là mình tạo những thiện sự công đức, nhưng mình giữ giới thêm, dù mình được thành tựu giới rồi, mình cũng thấy cái thành tựu giới này đó là một cái thành quả của mình, nhưng mà không có tự mãn. Là mình tu tập thiền định, mình thành tựu những cái thiền định, nhưng mình cũng không có tự mãn. Tu tập thiền quán, mình thành tựu những cái tệ quán, như tệ phân biệt danh sắc, hay là yếm ố tệ, kinh hại tệ, dục thoát tệ, nhưng mình cũng không có tự mãn. Rồi cuối cùng đó, mình thành tựu được cái sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo. Thì khi mình thành tựu được như vậy đó, thì mình mới thấy được cái mục đích của mình đã được đến cái mục đích cuối cùng, thật sự là cái loại cây. Thì ở đây Đức Phật Ngài khuyên chúng ta, Ngài không có phủ nhận những cái thành tựu của chúng ta, nhưng mà Ngài nói là những cái thành tựu đó là những cái bước đường, cũng như là cái bài kinh tạm xe rồi. Không phải vì giới tình, không phải mục đích gì giới tình, không phải mục đích gì tâm tình, không phải mục đích kiến tình, hay là đạo phi đạo phi kiến tình, mà mục đích là vô thủ trước Niết Bàn. Cũng như những cái tạm xe vậy đó, mình đi được những cái tạm xe, mình tới được những cái đoạn, mình qua những cái đoạn đường nhờ những cái tạm xe đó. Nhưng mà không phải chỉ là một cái chiếc xe đó là đến mục đích cuối cùng đâu, mà phải trải qua 7 cái tạm xe. Nhưng mà bà tạm xe nào cái chức năng của nó cũng có cái điều trải qua của nó hết, nó cũng có được viên mãn. Từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, hay đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo phi kiến tịnh, nó đều là những cái giai đoạn phải trải qua để được cuối cùng. Nó cũng như là mình chặt cái cây xuống, mình chặt những cái cành lá ra, rồi tự thân mình phải lột cái vỏ ra, rồi khi mình lột cái vỏ rồi mình mới đẻo cái giác, đẻo cái giác ngoài mình bỏ, rồi tới cái giác trong mình đẻo cái giác trong mình bỏ, rồi cuối cùng mình đẻo riết tới cái lõi cây. Khi được cái lõi cây rồi mình mới cưa cái lõi cây, mình mới giác về đúng cái mục đích mình đi rừng để tìm được cái lõi cây. Thì cũng như vậy, nếu mà mình thấy được những cái thành đạt đó, nó cũng là giống như là mình đẳng được cái cây xuống, rồi mình chặt những cái cành lá, mình không lấy nó, rồi mình lột cái vỏ ra để mình bỏ, rồi mình đẻo cái giác ra mình bỏ, giác trong giác ngoài mình bỏ, rồi mình mới đẻo tới cái lõi, mình lấy cái lõi. Thì những mục đích là ý nghĩa trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài nói như vậy. Như vậy thì kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh lõi cây này thì con Pháp Đăng xin trình bày. Con nghĩ rằng chắc có lẽ là còn nhiều cái điều mà cần có cái sự thảo luận của quý Ngài. Nơi đây thì con cũng đã nói về cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài nói về cái lõi cây đó, là cũng như là phi thời giải thoát, đó là nói đến đạo quả Niết Bàn, hay là bất động tâm giải thoát, đó là nói đến động tâm giải thoát thì nói đến thiền định, nhưng mà bất động tâm giải thoát là nói đến thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn. Thì ở đây con xin trình bày như vậy, và có điều gì mà còn thiếu sót thì sẽ là phần thảo luận của quý Ngài. Con kính dâng cái phần phước báo công đức này đến với Ngài, mong quý Ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả mà mắt chạy chứng sanh. Xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời Thích Đại Thiên Vương, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên Ngự Ni Chùa, chư Tăng Ni Nhà quý vị, mong chư Thiên Quan Hỷ Tha Lãnh phần phước này và hộ trì tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y như nguyện. Con kính lãnh lễ Trường Tọa Thầy Siêu Phần Đại Giác Nhãn, và con xin gửi mic lại cho quý Trường Tọa.
Sa thú kính trình và Đức Pháp Đăng. Bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và mở đầu phần thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, nhiều ngày rồi không có sinh hoạt ở trong rung. Xin được hỏi là không biết là Thượng Tọa có khỏe không? Và hôm nay Thượng Tọa có thể mở đầu cho chương trình thảo luận được không? Nếu được thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ vâng. Và thưa Tòa Thầy Siêu, câu hỏi này nó không có nằm ở trong những câu thảo luận đã soạn sẵn. Và cũng xin lưu ý quý vị là câu hỏi này, câu hỏi như là một câu hỏi trực tiếp. Và thưa Tòa là bình thường đó, chúng ta thấy rằng mình làm việc gì mà nó trên hành trình dài mà vất vả mà đòi nhiều công phu đó, thì chúng ta nên biết hoan hỷ với cái gì mà mình có được. Nhờ cái hoan hỷ đó nó làm cái chất liệu để mình đi tới. Nhưng mà chúng ta làm sao để biết rằng mình hoan hỷ đến chừng đó là đủ mà không trở thành tự mãn, và ở mức độ nào mà chúng ta phải nói rằng đó là tự mãn mà nó không còn là sự hoan hỷ lành mạnh nữa? Làm sao để chúng ta phân biệt hai điểm đó? Lấy ví dụ như là mình vào chùa tu, mình có được một chút thiện pháp nào đó thì mình cũng hoan hỷ rồi. Nhưng mà ở đây rõ ràng là Đức Phật Ngài cảnh giác chúng ta là điều đó rất có thể trở thành một điều tự mãn. Thì theo kinh nghiệm của Thiền Tọa Tổ Sư đó, làm thế nào để mình vừa có thể hoan hỷ với cái gì mà mình đã có, mà đồng thời mình không trở thành tự mãn, có thể đi tiến tới được trên hành trình của mình. Kính thỉnh Thiền Tọa.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Rất là hoan hỷ hôm nay có Thượng Tọa Giác Đẳng trở về Kinh Tùng. Trong những ngày qua chúng tôi đi xa về, vào những ngày đầu mới về thì sức khỏe cũng không tốt lắm, nhưng mà mấy ngày nay thì ổn rồi. Tôi xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã quan tâm sức khỏe. Và cũng mong rằng với cái phước báo mà chúng tôi đã làm được trong suốt thời gian ở Ấn Độ cùng tụng tâm tạng, xin dâng phước này đến Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức và tất cả quý vị Phật tử được mát mẻ, an vui và luôn luôn có trí tuệ hướng đến việc tu tập Phật, Phật Pháp. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trở lại cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Ở đây chúng tôi xin được trả lời với hai vấn đề. Làm thế nào để chúng ta biết cái sự quan hỷ trong việc thành tựu thiện pháp đến chừng ấy là đủ, đủ làm chất liệu để cho chúng ta tiến hóa, để chúng ta khỏi phải tự mãn. Và khía cạnh thứ hai là chúng tôi muốn trình bày thêm, có phương pháp gì để giúp cho chúng ta mỗi khi làm được thiện pháp mà chúng ta có sự hoan hỷ nhưng vẫn không tự mãn. Thứ nhất là khi mà cái vấn đề thứ nhất ở đây chúng tôi muốn nói, khi mà chúng ta thành tựu được những kết quả ở trong cái việc tu tập, chẳng hạn như là chúng ta thành tựu về giới, chúng ta thành tựu về thiền định, hay là chúng ta thành tựu về kiến văn Phật pháp, học nhiều hiểu rộng. Khi mà chúng ta nhận thức cái sự quan hỷ đó nó làm tăng trưởng thiện pháp và nó làm cho phiền não ác pháp bị suy giảm, thì chúng ta nên biết sự quan hỷ đến chuyện đó là đã đủ. Còn khi mà chúng ta quá quan hỷ, chúng ta quan hỷ đến mức mà chúng ta dừng lại, chúng ta nghĩ rằng sẽ không có cái gì cần phải làm hơn nữa, hay là chúng ta quan hỷ chúng ta nghĩ rằng chỉ có ta mới đạt được như vậy, với những người khác thì không. Nếu mà cái sự quan hỷ ở trong cái việc thành tựu thiện pháp mà đến cái mức độ đó thì chúng ta nên tự biết rằng cái sự quan hỷ này nó đã đi quá trớn, nó làm cho bất thiện pháp sanh khởi, tức là cái sự kiêu mạn. Mà hãy cái gì làm cho bất thiện pháp tăng trưởng thì tất nhiên cái đó nó sẽ làm cho thiện pháp bị thối giảm. Giả dụ như khi mà chúng ta dùng thuốc bổ, một lúc nào mà chúng ta thấy trong cái cơ thể mệt mỏi, uể oải và suy nhược sức khỏe, chúng ta liền dùng thuốc bổ nhiều vitamin. Nhưng khi chúng ta dùng thuốc bổ đó, đến lúc mà cơ thể hưng phấn lại, ăn được, ngủ được, thì chúng ta nên biết như vậy là đã đủ, không nên dùng quá nhiều. Nếu mà chúng ta tiếp tục dùng thuốc bổ thêm nữa, cho đến khi mà thuốc bổ đó nó vào trong cơ thể và nó bắt đầu nó có những cái hiện tượng hay là những cái triệu chứng bất ổn, về sức khỏe thì chúng ta nên biết rằng thuốc bổ này ta đã dùng nó hơi quá mức cần thiết. Ở trong việc chúng ta tu tập thiện pháp, quý vị, chúng ta thành tựu, chúng ta quan hỷ, chúng ta phải kiểm chứng lại cái sự quan hỷ đó nó có làm cho thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy hay không, hay là đã đến lúc mà sự quan hỷ đó làm cho chúng ta sanh khởi những cái phiền não, những cái ác pháp như là kiêu mạn, thì chúng ta biết mà dừng lại. Như vậy là hai cách để chúng ta kiểm chứng lại cái sự quan hỷ của mình đến cái mức độ vừa phải, không để cho nó tăng trưởng. Có những người họ không nhận thức được điểm đó, khi mà họ quá quan hỷ với những gì họ thành tựu, họ trở thành cao ngạo, kiêu mạn. Nếu mà có người khác mà họ nhắc nhở thì người đó nói rằng tôi chỉ quan hỷ trong thiện pháp thôi. Nói như vậy là họ hoàn toàn không có cảnh giác, không có nhận thức được. Bởi vì nếu mà chỉ quan hỷ trong thiện pháp đến cái mức vừa phải thì lẽ ra thiện pháp tăng trưởng. Còn đằng này vì họ quá tự mãn với cái điều thiện mà họ đã làm, khiến cho ác bất thiện pháp sanh khởi, thì như vậy không thể chấp nhận cái sự quan hỷ này được. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. Cái vấn đề thứ hai mà cũng dân cái câu hỏi này của thượng tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái phương pháp để giúp cho chúng ta luôn luôn có cái niềm quan hỷ trong cái việc tu tập đến mức vừa phải, mà chúng ta không có tự tán quỷ tha khen mình chê người. Điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, Ngài dạy cái con đường thích ứng, con đường thích ứng với Niết Bàn, thích ứng với thiện pháp. Con đường đó là gì? Chính là một vị tỳ kheo luôn luôn nhìn thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều là vô thường. Khi nào vị đó thường xuyên quán xét, thấy được cái sự vô thường của các pháp hữu vi, thì đó là cái con đường thích ứng. Chúng ta cần phải tu tập như vậy. Nếu mà nó chưa có tác dụng lắm thì chúng ta nên quán tiếp. Cái gì vô thường biến hoại, thời cái đó là khổ đau. Cuộc sống này được bao vây trong cái sự khổ. Dầu cho thọ hỷ, thọ lạc cũng là khổ, thọ xả cũng là khổ. Khi mà thấy được cái sự khổ trong vô thường, anh được chê lúc khăn, thì lúc đó chị đã đi trên cái con đường thích ứng, đạt đến Niết Bàn. Chúng ta thực hành theo pháp này, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái sự hoan hỷ tự mãn và tự tán quỷ tha khi mà chúng ta thành tựu các thiện pháp. Nếu như đến mức độ này mà chúng ta cũng vẫn chưa có tác dụng thì chúng ta nên quán xét về cái lý vô ngã. Cái gì vô thường biến hoại này các vị kheo, cái đó có nên chăng khi nghĩ rằng là ta là của ta, là tự ngã của ta, bệnh Đức Thế Tôn không nên suy nghĩ gì vậy. Đức Thế Tôn xác nhận, phải rồi này các vị kheo, cái gì vô thường khổ, thời cái đó không nên thấy rằng đó là ta, là tự ngã của ta, tất cả đều là rỗng công, đó là duyên, đó là giả hợp. Khi mà thấy được cái lý vô ngã như thế thì sẽ đưa đến cái trạng thái yểm ly nhàm chán. Như vậy nó tóm lại cái phương pháp để giúp cho chúng ta có cái sự bình ổn nội tâm với cái niềm hoan hỷ trong thiện pháp mà chúng ta tu tập có được, để chúng ta không có đi quá trớn đến mức độ tự tán quỷ tha khen mình trên người, là chúng ta làm sao thường xuyên quán thấy vô thường khổ vô ngã. Cái điều này khi mà nói ra đó thì có lẽ quý vị cho rằng hễ mà thuộc lòng cái mạch văn của kinh điển như thế thì nói dễ quá, ai nói cũng được. Nhưng thưa quý vị, nói thì được rồi, nhưng mà chúng ta phải bằng cái sự thực nghiệm. Nếu như chúng ta thường xuyên quán xét và quán xét mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, chúng ta quán xét như vậy một thời gian sau, quý vị sẽ cảm nhận được rằng vì nhận thức được chân tướng của vạn pháp hữu vi, do đó mình đã nhàm chán. Thế thì bây giờ cái sự thành tựu trong bước giai đoạn thì cái điều này chúng ta sẽ thấy không nên có cái sự hoan hỷ quá đáng, không nên có cái sự tự tán quỷ tha, bởi vì mình còn những chuyện cần phải làm hơn nữa. Đây là một cái phương pháp mà nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được. Dựa theo trong cái bài kinh lỗi cây này, chúng ta sẽ thấy những điều mà chúng ta đạt được như là thành tựu về giới, thành tựu thiền định, hay là thành tựu về tri kiến kiến văn. Tất cả những điều đó nó chỉ là cái giai đoạn. Khi chúng ta không khéo mà chúng ta đạt tới cái chỗ đó, chúng ta vội hoan hỷ giống như là một đứa bé. ở nhà từ nhỏ cho đến lớn chưa có đi ra ngoài. Một hôm được cha mẹ dẫn đi du lịch, nó vừa ngồi trên chiếc xe, xe lăn bánh, gió thổi mát, là nó đã có sự tự hào, nó hoan hỷ rằng nó đã đi xa. Trong khi đó thì người lớn, người ta hiểu biết được là bây giờ mới ngồi trên xe, và xe mới chỉ qua một vài đoạn đường, chứ chưa có đạt đến cái đích điểm. Cho nên người lớn người ta không có quan hệ, chưa có vội quan hệ, chưa có vội vui thích. Nếu có chăng thì đối với người lớn hiểu biết đó, thì lúc ngồi trên xe để mà đi đó, trải qua một vài đoạn đường, một vài cảnh lạ, thì họ cảm thấy tinh thần nó thoải mái và nó xả stress một chút xíu thôi, vì đích chưa đạt đến. Cũng như khi mà chúng ta tu tập, hãy tập làm sao chúng ta vui trong những thiện pháp đã thành tựu được, nhưng chúng ta cũng phải lượng xét cái thiện pháp mà chúng ta có được đó, nó là giai đoạn hay là cứu cánh. Nếu chỉ là giai đoạn thì không có gì đáng để cho chúng ta quá tự mãn và khen mình chê người. Vì Đức Phật dạy rằng các ngươi còn những việc cần phải làm hơn nữa. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu xin được hỏi Thượng Tọa thêm một câu nữa là, phải chăng phần đông chúng sinh á, nó hầu hết chúng sinh đó là có khuynh hướng là rất là dễ tự mãn, rất là dễ thỏa mãn với cái thiện pháp để nằm yên một chỗ, nhưng mà trái lại với bất thiện pháp á, thì hầu như là rất khó thỏa mãn, có đúng không? Ví dụ như là mình bỏ thì giờ ra để mình nói cái điều tốt lành đó, hay là hướng dẫn người khác điều tốt đó, để một vài điều thì chúng ta rất là dễ thỏa mãn, rất là dễ cảm thấy đủ, không muốn làm thêm nữa. Nhưng mà khi một người mà họ thích nói xấu người khác, chửi bới người khác, là cái chuyện đó nó cứ tràn đi tràn lại trong đầu họ, họ cứ làm hoài, họ hầu như không bao giờ họ biết thỏa mãn hết. Họ nghĩ cái chuyện đó nó làm cho họ sung sướng, họ làm cho họ thích thú, hay là nó gia tăng cái phiền não họ. Nhưng mà ở trong phiền não thì thường thì tốt thì pháp họ không thỏa mãn, chúng sinh không dễ thỏa mãn, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thưa Thầy Sư Hoa Nghị trả lời một chút.
Kính bạch Chư Tăng, đối với phiền não hay là bất thiện pháp, chúng ta nên minh định lại cái ý nghĩa là đối với cái từ gọi là thỏa mãn đó. Là chỉ đối với tham, chúng sinh cái lòng tham ái đối với cảnh tốt là không biết thỏa mãn, apito không biết thỏa mãn. Nhưng mà đối với tâm sân á, khi mà chúng sinh chửi bắn, chửi bới, thì trong trường hợp này chúng ta nên hiểu là họ không biết chán, không biết mệt mỏi, thì bây giờ chúng ta gom lại cái ý nghĩa này, chúng ta nói mà chúng sanh đối với ác bất thiện pháp, tại sao họ không biết, họ không biết thỏa mãn, không biết chán ác bất thiện pháp đó, xin thưa rằng bởi vì cái chúng sanh đó đã tích tập quá nhiều, quá lâu những cái phiền não, cho nên những cái phiền não đó nó đã ngấm ngầm và nó không có chán được. Chúng ta cũng lấy ví dụ như là một cái miếng gỗ mà ngâm nước lâu ngày thì cái miếng gỗ đó nó bị thấm ướt từ bên trong. Bây giờ khi mà chúng ta hơ lửa thì nó cũng khó mau khô được. Còn nếu như trường hợp một cây củi khô lỡ rơi xuống nước, người ta nhanh chóng vớt lên thì nó chỉ ướt ở bên ngoài thôi. Do vậy cho nên chỉ hơ ở trên lửa một chút xíu là nó đã khô rồi. Đối với chúng sanh cũng như thế, chúng sanh phàm phu vì đã tiêm nhiễm ác bất thiện pháp phiền não, cái tập khí của họ lâu đời nhiều kiếp, thế cho nên bây giờ khi họ hành động nói hoặc suy nghĩ với tham, với sân, với si, họ không bao giờ họ biết mệt mỏi, không bao giờ họ biết chán nản, họ không bao giờ biết ngao ngán để mà dừng lại. Còn đối với thiện pháp thì cũng như thế ấy, với một người mà họ không có quen làm thiện pháp, họ không có cái khuynh hướng sâu đậm về thiện pháp từ ở trong quá khứ, bây giờ hãy họ làm được chút gì, thứ nhất là họ cảm thấy họ chán thiện pháp, thứ hai là họ cảm thấy thỏa mãn bao nhiêu đó là đủ rồi. Đó là trường hợp mà họ tu tập không có lâu dài. Đối với một vị Bồ Tát toàn giác, một vị Bồ Tát mà có hạnh nguyện toàn giác như Đức Phật chúng ta chẳng hạn, khi Ngài còn là vị Bồ Tát, Ngài giảng, Đức Phật giảng cho các tỳ kheo rằng khi Ngài còn là vị Bồ Tát, Ngài có hai điều. Một là Ngài không bao giờ biết no trong thiện pháp, không bao giờ biết thỏa mãn trong thiện pháp. Thứ hai là Ngài tinh tấn bất thối chuyển, dù hoàn cảnh như thế nào Ngài cũng không có thối chuyển cái chí nguyện giải thoát. Đó là đối với một đại nhân, một chúng sanh đại nhân đã thuần thục trong thiện pháp. Kẻ phàm phu chúng ta không phải là không có những hạng người đó, có nhưng mà ít lắm thôi quý vị. Còn phần lớn thì do vì ác pháp tiêm nhiễm nhiều hơn, sâu đậm hơn, còn thiện pháp thì yếu ớt hơn. Do vậy cho nên người này họ dễ thỏa mãn, họ dễ chán trong thiện pháp mà không thỏa mãn, không chán trong ác bất thiện pháp, là lý do đó. Ngược lại chúng ta cũng nói là đối với một vị Bồ Tát Bodhisattva, một chúng sinh mà đã thấm nhuần trong thiện pháp Ba La Mật, thì đối với các vị này họ rất chán ghét ác bất thiện pháp. Hễ mỗi khi mà có phạm một cái lầm lỗi gì, dầu trong một cái tư duy, một cái sự suy nghĩ mà ác bất thiện pháp, thì một vị đại nhân Bồ Tát vị đó cũng cảm thấy nhàm chán và cảm thấy ghê tởm. Ác bất thiện pháp đó cũng có trường hợp đó. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói một cách tương đối, nhưng mà điều đối với chúng sanh phàm phu đa phần thì thiện pháp họ dễ thỏa mãn, dễ chán, nhưng mà ác bất thiện pháp thì họ không thỏa mãn, không chán, họ cứ sanh khởi ác bất thiện pháp, tham sân si được hoài. Đó là đa phần chúng sanh phàm phu. Đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu. Chúng tôi xin viết lời Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú sa thú. Con tri ân câu thảo luận của sư phụ Tề Siêu vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng với để Đức Phật Tổ và chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Thượng Tọa Nhất Đẳng đã bận công việc đột xuất, do vậy chúng tôi xin lên điểm thuyết trong phần điều họp thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng. Giờ đây thì đã có những cái câu hỏi sòng sẵn, vì vậy trước tiên thì con xin được thỉnh Đại Đức Phật Tăng. Không biết Đại Đức có nghe được rõ hay không. Nếu Đại Đức nghe rõ thì xin thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con một cái tín hiệu để con sẽ đặt câu hỏi, câu thảo luận với Đại Đức. Dạ, sư Phật Tăng đã rời cùng rồi. Vậy thì bây giờ sư phụ Hòa Tự Siêu vừa trả lời xong hai câu, để chúng tôi kiểm coi còn ai ở trong rừng nữa hay không. Ồ, có sự chí thăm nữa ha. Sự chí thăm sẽ phước tỏ. Dạ, xa thú, xa thú. Không biết Đại Đức chí thăm có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Nếu Đại Đức, dạ, nếu Đại Đức chí thăm có nghe rõ. Dạ. Kính thưa Đại Đức Chí Thâm, ở đây thì xin được đặt ra cái câu thảo luận số 1, muốn hỏi Đại Đức rằng, nếu mà một người mà người ta không làm hại ai, như vậy thì có được gọi là một người đã đủ tốt theo cái nhìn của Phật giáo chưa? Thì mình thấy cái điều này nó rất là nhiều ở trong cái xã hội của chúng ta. Có những người người ta cũng không có làm hại một cái người nào, nhưng mà người ta cũng thì như vậy thì ở trong Phật giáo thì hay cái nhìn của Phật giáo thì như vậy có gọi cái người đó là được là người tốt chưa? Xin thỉnh Đại Đức quan hỷ sau lần nhìn phần này là một bức tranh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Con kính lễ chư tôn Đức Tăng đang hiện trong rung và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Dạ, xin hỏi là quý vị có nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không ạ? Alo. Dạ, xin cảm ơn Sít Anita, xin cảm ơn đạo hữu Trần Công Danh. Con kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Tín, để Đức Phật Toàn cùng với chư tôn Đức Tăng đang hiện trong rung. Và một lần nữa xin được kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện trong rung. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong rung. Câu hỏi đầu tiên của chương trình thảo luận do đại đức Pháp Tín nêu ra, đó là một cái câu hỏi rất là hay mà trong cái đời sống tu tập của chúng ta ai cũng có thể đôi lúc chúng ta phải tự ngẫm lại vấn đề này. Đó là một cái câu hỏi là một người không làm hại ai thì có được gọi là đã đủ tốt theo cái tinh thần Phật Pháp chưa? Thật sự khi mà chúng ta nói là một người không hại ai thì ở đây cái người không hại ai đó nó nằm ở một cái ý nghĩa như thế nào? Một người không hại ai đó, cái tính chất của cái người không hại ai đó như thế nào? Và cái người đó khi mà người ta không hại ai với những cái tư tưởng, với những cái tâm lý như thế nào, thì chúng ta phải xét về rất là nhiều cái mặt để chúng ta đánh giá được cái người đó là cái người không hại ai. Thì ở đây cái người, khi mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa của cuộc sống đối với một người mà không hại ai, thì bây giờ chúng ta thấy là đối với phàm nhân, đối với cái hạng mà chúng sanh phàm nhân đó, cái thú vị, khi mà chúng ta còn hiện hữu ở trong cuộc sống, khi mà chúng ta còn hiện hữu bởi cái vòng sinh tử luân hồi, thì chúng ta vẫn còn những cái bất thiện pháp, tham sân si nó chi phối chúng ta. Chúng ta vẫn còn những ảnh hưởng của bất thiện pháp nó đeo đuổi chúng ta. Và chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta không hại lấy ai, đó chính là cái việc mà chúng ta với cái trạng thái là chúng ta không có sân hận, chúng ta không còn sân si. Nhưng mà chúng ta thấy là đến mãi đến cái bậc thánh tam quả là chúng ta mới diệt trừ được cái tâm sân. Thì đối với cái việc mà chúng ta không hại ai, cái đối tượng mà không làm hại ai đó, thì nó nằm ở hai cái tính cách. Thứ nhất là cái người không hại ai đó là một cái người phàm nhân. Và cái thứ hai nữa là cái người không hại ai đó đã đạt chuẩn là một cái vị thánh. Thì bây giờ nếu như chúng ta thảo luận cái câu hỏi này, và chúng ta nói là đối với cái hạng phàm nhân, đối với những cái chúng sanh phàm nhân đã còn lăn trơ trong cái vòng sinh tử luân hồi, đã còn ảnh hưởng bởi những cái sắc thân khí vị xúc ở chung quanh, vẫn còn những cái tự ngã, vẫn còn những cái ngã mạn, vẫn còn những cái cống cao, vẫn còn đeo lấy những cái bất thiện pháp đó, thì những cái chúng sanh đó dù cho không hại ai ở trên cái một mặt lý thuyết, nhưng mà chúng ta vẫn không gọi là đã đủ ở trong cái tư tưởng của Phật Pháp. Bởi vì đối với những cái người mà không hại ai theo chuẩn của cái tinh thần Phật Pháp á, có nghĩa là cái người đó phải là cái người diệt trừ được cái lòng sân hận, diệt trừ được cái sự sân hận, diệt trừ được cái sự nóng nảy. Mà chúng ta theo kinh văn thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái bậc thánh tam quả mới đạt đến cái điều đó. Đó là chúng ta nói về cái tính cách của hai cái chữ người không hại ai. Và còn một vấn đề nữa để chúng ta cần phải thảo luận, đó là đối với cái cụm từ người không hại ai này, ở trong cuộc sống các quý vị, chúng ta vẫn thấy những cái người, người ta sống ở trong cái đời sống á, người ta không làm hại ai thật, người ta vẫn sống chan hòa, người ta vẫn sống tốt đẹp, người ta vẫn sống bình đẳng với mọi người. Ở trong cuộc sống chúng ta vẫn thấy những cái đối tượng chúng sanh như vậy. Nhưng mà các quý vị, nếu như cái người đó chỉ hoàn thiện ở một cái mức độ đó, và cái người đó không có đầy đủ cái sự sáng suốt, không có cái đầy đủ cái sự tỉnh táo, và không có đầy đủ cái trí tuệ để cái người đó phát triển thêm những cái thiện pháp, để người đó tu tập bồi dưỡng bổ túc thêm những cái thiện pháp, để người đó tiến trên cái con đường tu tập hay là tiến đến cái đạo lộ giải thoát, mà người đó chỉ dừng lại ở cái mức độ không hại ai thôi, có nghĩa là người đó chỉ có cái tâm bi, cái sự từ bi đối với những cái chúng sanh ở trong thế gian này, người đó không có cái trí tuệ để người ta thẩm phát được cái việc từ bi này của mình nó sẽ mang lại cái kết quả như thế nào, và tiếp theo của cái việc từ bi này đó là gì. Nếu như một cái người có trí tuệ, người ta sẽ thấy rõ được là tiếp theo sau cái từ bi này nữa thì chúng ta phải tu tiến, chúng ta tu tiến lên để chúng ta mang lại cái lợi ích cho nhiều người, và ngay cả cái lợi ích nhiều người chúng ta mang lại chính cái lợi ích cho chính mình nữa. Chúng ta thương người không đủ, chúng ta thương người không đủ, chúng ta phải thương lấy chính bản thân của chúng ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thương người nhưng mà chúng ta hy sinh cái bản thân của chúng ta để chúng ta làm những cái việc bao đồng, chúng ta làm những cái việc không đâu, chúng ta làm những cái việc mà không có giá trị về cái lĩnh vực tu tập, thì thương người như vậy cũng bằng người không thương. Chúng ta thương người như vậy cũng bằng người không thương. Thì bây giờ thay vì như vậy, chúng ta phải là cái người tu tập thật tốt. Chúng ta phải có cái trí tuệ để chúng ta tu tập, và chúng ta biết đâu được pháp nào cần phải thực hành, cái pháp nào không cần phải thực hành, cái pháp nào chúng ta cần đi và cái pháp nào chúng ta không cần đi. Đối với cái bài kinh này, cái nói đại kinh lõi cây, chúng ta thấy rất là rõ. Cho dù với
cái sự từ bi của chúng ta có thể đắc được những cái tầng thiền. Chúng ta tứ vô lượng tâm, chúng ta có thể đắc được những cái tầng thiền. Nhưng mà đối với những tầng thiền đó, nó chỉ nằm ở những cái gỗ cây, những cái thân cây ở bên trong thôi. Nó chưa đạt đến cái loại cây. Và khi mà chúng ta chưa đạt đến cái loại cây như vậy, thì chúng ta chưa đạt đến cái mục tiêu cứu cánh của cái đời sống tu tập của chúng ta. À, chính từ cái điều đó cho nên là đối với cái câu thảo luận này, một người không làm hại ai, có được gọi là đủ tốt thì Phật Pháp hay chưa, thì chúng ta có cái sự phân tích là như vậy. Thứ nhất là chúng ta làm rõ cái cụm từ không làm hại ai đó là như thế nào, đối với bậc thánh thì như thế nào, và đối với phàm nhân là như thế nào. Và thứ hai nữa là khi mà đối với cái hạng những cái chúng sanh phàm nhân, thì chúng ta phải xác định tư tưởng của những cái người đó như thế nào, và cái mục tiêu cứu cánh của người đó là như thế nào, để chúng ta thấy được cái người đó có được cái trí tuệ, người ta tiến tu trên cái con đường Phật Pháp, hay là người ta không hại ai nhưng mà người ta có mang lại cái lợi ích gì cho chính mình hay không, thì đó mới là cái điều quan trọng. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang hiện diện trong chung, đó là câu thảo luận của chúng con cho cái câu hỏi đầu tiên của đại đức Pháp Tính Đạt Na. Và bây giờ thì chúng con xin phép chuyển mic lại cho chung, và nếu có những cái sơ sót nào thì kính mong chư tôn đức tăng bộ Nam Mô Phật Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá.
Dạ, sa thú, tri ân đến nam đại đức La Chi Tăng đã thảo luận dừng mà câu số 1 vừa rồi. Giờ đây thì không biết là đại đức vẫn còn, anh đại đức có ở trước máy hay không? Nếu là đại đức vẫn còn có mặt ở trước máy, xin thỉnh anh đại đức và sa thú đã thấy tầng tay của đại đức rồi. Bây giờ quý vị ở cho chúng tôi câu thảo luận số 2. Dạ, thôi có rồi. Kính thưa đại đức, ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó, thì xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm. Ở đây nói rằng con người người ta lý luận rằng nếu mình tu tập mà hướng đến cái cứu cánh xa xôi là không có thực tiễn, vậy thì điều này có hợp lý hay không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng có những người người ta có những cái lý luận đối với cái sự tu tập, mà nếu mà mình tu tập mà mình hướng đến những cái cứu cánh nó quá là xa xôi á, nó không có thực tiễn, vậy điều này nó có hợp lý hay không? Kính thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thầy. Con kính trình đại Ngài Thượng Tọa Tự Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Đại Đức Tăng ở trong lâm, và tất cả quý thiện hữu trí thức. Kính thưa quý vị, câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu lên, thì chúng ta thấy rằng, đối với một cái tôn giáo, thì nó có nhiều cái tôn giáo, nhiều cái chi nhánh khác nhau. Ví dụ nói về cái Phật giáo thôi, ở tại Việt Nam của chúng ta, nó đã có ba cái hệ phái, là hệ phái Nguyên Thủy, hệ phái Đại Thừa, hay còn gọi là Bắc Tông, và một cái hệ phái nữa, đó là một cái hệ phái Khắc Sĩ. Đó là chuyện nói riêng về Phật giáo. Và ở trên thế giới này nó cũng có nhiều cái tôn giáo nó khác nhau, như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo vân vân. Cho nên đối với nhiều người, nó có một cái sự lý luận và cái sự tu tập hoàn toàn nó sự khác nhau hơn. Nhưng nó riêng về cái Phật giáo, nó về cái Phật giáo Nguyên Thủy của Nam truyền, thì Đức Phật Ngài thuyết pháp, mà khi chúng ta nghe cái bài kinh nói về lỗ cây, và Đức Phật cũng dạy đối với hàng tứ chúng là tỳ kheo ni, cận sư nam và cận sư nữ, đều hướng đến để gặt hái, đó là cái lỗ cây, đó là cái sự giải thoát về các phiền não là tham, là sân, là si. Thoát khỏi ba cõi là khổ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và đối với một cái vị mà tu tập để thực tập về cái pháp ba la mật, đối với cái bậc chánh đẳng chánh giác, với bậc độc giác hay là thanh văn giác, thì tùy theo cái sở hạnh và cái sở nguyện của mình để mà tu tập. Nhưng mà đối với đặc biệt, đối với một cái bậc chánh đẳng chánh giác, mà khi chúng ta tu tập để phát nguyện để trở thành cứu cánh, để trở thành một vị Phật toàn giác, là chúng ta tu tập rất là vô lượng kiếp, để khi chúng ta thực tập về 30 pháp ba la mật, bờ trên, bờ cao thượng và bờ chung. Cũng ví dụ như là chúng ta bố thí, khi chúng ta bố thí tài sản của cải vật chất, rồi chúng ta bố thí tay, bố thí chân, hay là bố thí cái mạng sống của chúng ta. Mà đối với cái vị mà thinh văn, họ chỉ tu tập về mùa thấp ba la mật, tức bậc thấp, tức là bố thí những cái tài sản, và bậc chung tức là bố thí về cánh tay hay cái đầu chân hay vợ con. Và cái bố thí cao thượng đó là bố thí về cái mạng sống của mình. Và có nhiều cái tôn giáo khác, có nhiều cái Phật giáo khác, mà chỉ cần khi cố gắng để tu tập để thoát về cái cõi sanh, về cõi Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ, thì bên cái Phật giáo Nam truyền của Nguyên Thủy thì không chấp nhận. Và trong một cái bài kinh nữa mà Đức Phật Ngài dạy về cái thánh cầu và phi thánh cầu ở Trung Bộ Kinh, thì Đức Phật cũng dạy các hàng hướng chúng cũng tu tập hướng về cái thánh cầu, là hướng về cái tâm đưa đến sự giải thoát để có mỗi cái phiền não. Vì khi chúng ta sanh ra, khi chúng ta sanh ra là chúng ta đã khổ rồi, chúng ta bị chi phối về cái sự vô thường, khổ não, vô ngã, sanh già bệnh chết trong cái đời thường của chúng ta. Cho nên đối với một cái vị nào mà có một cái tư tưởng mà đối với cái tâm hướng đến cái sự giải thoát, đó là sự không thực tiễn, đó là không thực tập và hiểu được cái chánh pháp của Đức Phật. Và Đức Phật Ngài dạy từ một cái câu kinh, điều toàn hảo, đoạn đầu toàn hảo, đoạn giữa và cái đoạn cuối, và để đưa đến cái sự giải thoát mọi cái phiền não. Và cho nên khi những cái vị mờ tìm hiểu về Phật pháp, hay là những cái vị Phật tử tại gia hay những vị xuất gia, là bao giờ cũng phải hướng đến cái tâm thực tiễn nhất để trau dồi tu tập về các pháp ba la mật, và cố gắng tu tập nhiều cái thiện sự. Vì Đức Phật Ngài các cái thiện sự nó cũng ví như một cái chiếc bè để qua sông, để qua bờ bên kia, qua bên bờ giải thoát các sự phiền não tham đắm sân, tham sân si của chúng ta. Và đối với trong cái kiếp luân hồi của chúng ta, mà khi chúng ta sanh vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, 31 cõi là 4 cõi trời vô sắc, 16 cõi trời phạm thiên sắc giới, và 11 cõi dục, thì hàng ngày chúng ta đều có sự tham đắm và dính mắc. Và chúng ta sanh, rồi chúng ta già, rồi chúng ta chết, và chúng ta chịu cái vòng sanh tử luân hồi ở trong ba cái cõi, ở trong vòng tam thế. Và khi chúng ta sanh ra, có những kiếp chúng ta sanh làm người hay làm phạm thiên, có thể chúng ta chết, chúng ta sanh vào đạo xứ làm bàn sanh, hay chúng ta sanh về cái địa ngục. Vì cái sự chi phối của tham, của sân, của si, nếu như chúng ta không có cái trí tuệ và chúng ta làm bằng không có cái chánh niệm, không biết cái nào đúng cái nào sai. Chúng ta có một cái tà kiến, mà khi chúng ta thực hành hành động những cái pháp môn bất thiện thì chúng ta sẽ dễ dàng sanh vào bốn đường ác đạo. Và chúng ta cũng thấy đối với cái Bồ Tát mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ở trong những cái đời sống luân hồi của Ngài, có lúc thì Ngài sanh làm chư thiên, làm một vị thần cây, và có lúc thì sanh làm người vua chúa, có lúc thì sanh vào cái lỗ thú. Cho nên đối với cuộc sống mà nhân sinh mà bị chi phối về cái sự sanh tử luân hồi hàng ngày trong đời sống, đây là một sự phiền não, là một sự nguy hiểm. Và chúng ta phải thấy được cái sự tai hại, cái sự nguy hiểm đó ở trong phòng tâm thới, để mà chúng ta phải tu tập và hướng đến một cái chí nguyện thực tiễn, đó là đưa đến sự giải thoát, đưa đến bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Đó là chúng ta đang thực tập và đúng về cái tư tưởng, là cái chí nguyện, cái ba la mật của chúng ta, tức là một cái chí nguyện đưa đến cái sự giải thoát. Hay là chúng ta tu tập ở trong bộ kinh, đó là chúng ta tầm cầu gọi là thánh cầu. Hay là trong một cái bài kinh là tìm về cái lỗ cây, là chúng ta đang hướng tâm để tu tập, để hướng về cái tìm cái lỗ cây, tìm cái sự an lạc thật sự của vô tham, vô sân và vô si, một cái sự an lạc cứu cánh nhất, trong cái sự tối thắng nhất, trong cái sự an lạc, đó là sự an lạc của sự giải thoát. Kính thưa quý vị, và đây là câu trả lời, câu thảo luận của chúng tôi, là khẳng định rằng đó với một cái tâm để mà chúng ta tu tập, để hướng đến cái sự giải thoát cứu cánh, là một cái sự thực tiễn nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta nên cố gắng thực tập theo cái chí nguyện của mình, chí nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác, hay bậc độc giác, hay là bậc thinh văn giác, để chúng ta tu tập tròn đủ về pháp ba la mật. Và chúng ta thấy đối với cái pháp của thế gian, là những cái pháp, những cái tài sản đó là những cái tài sản phiền não. Và chúng ta phải thấy được cái lợi ích, đó là một cái tài sản gọi là thánh sản. Và đây câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú xin tri ân đến câu những lời thảo luận của đại đức Đức Toàn vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận với đại đức Phật Đăng, là vị giảng sư chính trong buổi giảng hôm nay. Kính bạch đại đức Phật Đăng, thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận chùm ở trong cái câu số 3 này. Câu số 3 này muốn hỏi rằng làm thế nào mà để chúng ta có thể nhận thức rõ ràng cái gì là cứu cánh, cái gì là giai đoạn. Xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận giùm cái vấn đề này.
Trong cái câu thảo luận số 3 thì nói cái gì là cái nhận thức, cái nào là cú cánh, cái nào là giai đoạn. Thì mình hiểu như là giống như cái người làm mùa vậy quý vị, làm mùa trồng mùa lúa, mùa đậu, mùa bắp, nó cũng giống như giai đoạn vậy. Rồi cái đạt được cái là tỷ phú, nó là cú cánh. Nếu mà nói đến người làm nông á, có nghĩa là người làm nông để đạt được cái tỷ phú đó. Nhưng mà khi họ làm những mùa bắp, mùa đậu, mùa chôm chôm, mùa này kia nọ đó, giống như giai đoạn. Còn nói với trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì cái gì là cứu cánh, đạo quả niết bàn là cứu cánh. Còn cái giai đoạn là chúng ta ví dụ như còn nhỏ, mình khởi tâm lên, mình học kinh, học luật, học luận, nó có thể nó là một cái giai đoạn để mình đặt ra cái tiêu chuẩn là mình học một bộ kinh đó, một cái thời kỳ đó, một cái thời gian đó, hoặc là mình học sơ cấp bậc học, hoặc là trung cấp bậc học, hoặc là cao cấp bậc học, nó cũng giống như giai đoạn vậy. Nhưng cái mục đích của mình là cứu cánh phạm hạnh, cũng như là giải thoát niết bàn. Vậy đó là cái cứu cánh. Còn cái giai đoạn chẳng qua là những cái thời gian mình có thể đặt ra thời gian mình thuyết pháp giảng đạo, và cái thời gian mình tu thiền, chỉ thiền quán. Giống như có một số các vị trưởng lão đặt ra cái thời gian, ví dụ như mình còn nhỏ, mình học hành rồi mình dạy hoằng pháp, thời gian 50 tuổi bắt đầu mình hành thiền, còn để cái cuối cùng để mình đạt được cái cứu cánh mà mình theo đuổi. Còn cái giai đoạn giống như là mình lại phải làm việc này việc kia trong cái thời gian đó thì chúng ta gọi là giai đoạn. Thì giống như là mình hiểu như là cái người mà đạt được cái tiến sĩ là cái cứu cánh, nhưng mà khi mà qua cái giai đoạn học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mình đặt cái tiêu chuẩn là mình phải thi đại học trong năm nay mình mới đạt được, thì nó cũng giống như giai đoạn vậy. Nhưng mà cuối cùng cái mục đích của mình là trở thành cái gì tiến sĩ, thì đó là cái cứu cánh, nó cũng giống vậy. Thì mình hiểu cái cứu cánh là cái gì đó cuối cùng, còn cái giai đoạn là những cái chặng đường mình phải đi qua, đó là mình đặt ra những cái tiêu chuẩn mà mình phải vượt qua đó, thì nó là những cái giai đoạn. Thì trong cái đời sống trong cái bài kinh này mình thấy đó, nghĩa là tìm cái lõi cây là cái mục đích. Nhưng cái giai đoạn từ cái đời sống tu hành có phạm hạnh giới thiền định rồi tri kiến thanh tịnh, đó là những cái giai đoạn, nhưng mà cuối cùng của nó là mục đích của nó là để đạt được vô thủ tướng niết bàn hay là bất động tâm giải thoát. Thì đó là cái mục đích của cái vị tỳ khưu đi tầm cầu cái giác ngộ. Bây giờ xin trả lời cho cái câu của đại đức Pháp Tính đưa ra, vì cái câu này thì trong bài giảng thì cũng có giảng rồi, bây giờ chỉ lặp lại những cái ý chính ở trong đây, cái cách để trình bày thôi. Xin giải biết đại trai đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã thảo luận dùm câu số 3 vừa rồi. Con kính đảnh lễ kính bạch sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ có trước máy chưa? Nếu sư phụ có trước máy rồi thì con xin kính sư phụ quan hỷ thảo luận thêm dùm chúng con một câu thảo luận nữa. Kính thưa quý vị, ở trong ban điều hành ngày hôm nay đó thì chúng ta có một cái có bản tin gì hay không? Dạ không có hả? Dạ không có bản tin. Kính thưa quý vị, thôi bây giờ thì nãy giờ là các vị, dạ con thấy sư phụ và thầy Siêu đã đưa tài rồi. Bây giờ thì còn hai câu thảo luận. Nhưng mà con thấy cái câu thảo luận số 5 thì nó rất là ngắn. Thường thường những câu nó quá ngắn thì con rất là thấy hình như là nó khó. Vì vậy con muốn thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm con câu số 5. Tại vì câu số 5 ở đây đặt ra là nói là giác ngộ có hẳn là giải thoát hay không. Con thấy câu này rất là ngắn, nhưng mà chắc có lẽ nó sẽ tồn động rất là nhiều ý ở trong phần này. Vì vậy mà con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con câu số 5. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý Phật tử, chúng ta chỉ còn có 6 phút nữa là chúng ta hết giờ. Nhưng mà cái câu này là, thì có lẽ là chúng tôi trả lời phải hơn 6 phút nó mới đủ ý nghĩa. Xin quý vị nán lại chút xíu. Giác ngộ chưa hẳn là giải thoát. Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua cái từ ngữ thường thức, chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa cái từ ngữ Phật học thôi. Một người và họ đang sống trong lầm lạc, và bây giờ họ được nghe pháp, họ tỉnh ra, người ấy chúng ta gọi là giác ngộ, đã giác ngộ rồi. Nhưng mà khi người đó tỉnh ra như vậy đó, người đó chưa phải là một người giải thoát. Còn như trường hợp mà chúng ta nói đến một vị tu đầu quần, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết kinh chuyển pháp luân đó, lúc ban đầu các vị tỳ kheo nhóm Kiều Trường Như họ có cái tâm không hoan hỷ với Đức Phật, bởi vì họ cho rằng Ngài đã từ bỏ khổ hạnh và đi vào cái con đường lợi dưỡng thì làm sao giải thoát được. Đức Thế Tôn Ngài liền thuyết: này chư tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Hai cái pháp đó, hai cái cực đoan đó, nó thuộc về phàm phu, không có lợi ích, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Rồi Ngài thuyết tiếp về bốn cái sự thật, bốn chân lý là khổ tập diệt đạo. Rồi Ngài xác nhận cho các vị đó biết rằng Ngài đã liễu tri được bốn đế qua ba luân 12 chuyển. Khi Đức Thế Tôn chấm dứt cái bài kinh này, chấm dứt cái thời pháp đầu tiên này, thì tôn giả anh nhá phân anh nhá pháp nhãn ly trần vô cấu đã khởi sanh. Vị đó hiểu rằng văn tiên chí tham băng samudhi văn sát tập tăng nghĩa rô thăng, vàm pháp gì có tính tập khởi, tức là có nhân sanh đó, thì pháp đó đều, tất cả pháp ấy đều phải đoạn diệt. Thì như vậy trường hợp này của ngài Kiều Trì Như hoặc sau đó bốn vị kia cũng đắc được quả Tu Đà Hoàn tương tự như vậy, với cái sự hiểu biết như thế. Cái câu nói rằng là dân kinh chí sa bồ đề gia tham văn sa pa tăng ni rô thăng, câu đó là nói đến cái sự giác ngộ của một người nghe Đức Phật thuyết pháp là họ chứng quả Tu Đà Hoàn, chứng quả hậu học. Đó cũng là một sự giác ngộ. Hai cái sự giác ngộ mà chúng tôi vừa trình bày đó, hai sự giác ngộ đó, giác ngộ nhưng mà không phải là giải thoát. Chỉ có cái trường hợp thứ ba là đối với một vị và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, hoặc là sau khi mà thực hành thiền tuệ Vipassana, ngài đã liễu tri được, ngài đã giác ngộ được bốn đế, đây là khổ. Khổ này cần biến tri, ta đã biến tri rồi. Đây là khổ tập, khổ tập này cần phải được đoạn trừ, ta đã đoạn trừ rồi. Đây là khổ diệt, khổ diệt này cần phải được tác chứng, khổ diệt này ta đã tác chứng rồi. Đây là khổ diệt hành lộ thánh đế, khổ diệt hành lộ thánh đế này cần được tu tập, và khổ diệt hành lộ thánh đế đó ta đã tu tập viên mãn. Và khi mà giác ngộ được tứ đế như vậy, ngay trong lúc ấy tâm của vị tôn giả này đã giải thoát khỏi các lậu hoặc asawe hít quy mút quy mút chít. Thì cái trường hợp này giác ngộ mới là giải thoát, giác ngộ như thế này mới là giải thoát. Bởi vì ở trong kinh mô tả rất rõ là khi mà tâm của vị ấy sau khi liễu tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, vị ấy biết rõ sanh đã tận khi na cha tí phạm hạnh đại thần đã thành vũ sĩ tăng brahmacharyam, việc nên làm đã làm, cho tăng karaniyam sau đời sống này không còn đời sống khác, nặng ba răng. Thì như vậy ở đây để trả lời cái câu hỏi thì chúng ta nên chú ý, gọi là giác ngộ có nghĩa là sau khi một người họ có cái sự tỉnh thức hiểu ra, sau khi họ đã bị lầm lạc thì như vậy gọi là giác ngộ. Nhưng mà sự giác ngộ đó nếu là kẻ phàm phu hiểu bỏ điều dữ trở về điều lành thì sự giác ngộ này gọi là giác ngộ nhưng không giải thoát. Nếu như đã hiểu được cái chân tướng của vạn pháp là cái gì có tánh tập khởi thì cái đó phải hoại diệt, đó là giác ngộ về pháp, nhưng mà vẫn chưa giải thoát bởi vì mới có là hữu học. Chỉ có khi mà giác ngộ bốn đế khổ tập diệt đạo, và tâm đã giải thoát khỏi các lậu hoặc phiền não, biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì như vậy mới gọi là sự giác ngộ, mà lại cũng là giải thoát. Chúng ta cần phải phân biệt ba trường hợp như thế. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của đại đức Pháp Ánh vừa nêu. Và thưa quý vị, như vậy thì bây giờ có lẽ là chúng ta kết thúc buổi học được rồi, bởi vì chúng ta đã trễ 5 phút như chúng tôi đã nói với quý vị. Kính chúc chư tôn đức được sự an lạc. Kính chúc quý Phật tử đạo hữu chúng ta được cái sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú công truyền đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như lời của sư phụ đã nói, giờ đây thì đã kết thúc cơm Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mạng rồi. Ngày mai đó thì kính mời quý vị hãy vân tập vào rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mạng như giờ thường lệ, để chúng ta sẽ được nghe thời giảng của sư phụ Tịch Siêu. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một điều ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc các vị tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc các tôn. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy để bằng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú lành thai, con Lan Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm tinh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, tầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Hóa thành cung quả vì nhân.
bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti on tu ni ro ta rang o tu sa pa tu bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu ta ve na so ti on tu ni ro ta rang o tu sa pa tu bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa Yeah.